không có cầu xin trời Phật nào hết. Nếu tôi có thanh tịnh thì tôi có thể xây dựng và đóng góp cho xã hội. Nếu tôi thiếu thanh tịnh, tôi là người phá hoại xã hội. Chị nghe cũng hơi thấm thía, mà rốt cuộc chị cũng nói, thiền sao được mà thiền. Chỗ này nó kêu, chỗ nọ nó kêu, mà làm sao thiền. Thấy không? Tôi nói chị nghĩ ai cho chị có cuộc sống? Ông trời cho chị có cuộc sống. Mà ông trời đã cho người ta, mà người ta còn chửi trời mưa. Nó cứ ghét sao trời mưa hoài. Nhưng cho nắng cháy da tôi cũng chửi ông trời luôn. Nhưng mà ông vẫn thương. Thấy không? Chị muốn làm việc xã hội, chỉ là một lương y, chỉ là trình độ của một từ mẫu để giúp đỡ người bệnh hoạn mới đến xứ sở bệnh. Luôn luôn trị bệnh. Mà muốn trị bệnh cho đối phương phải trị bệnh mình. Chị đang mang tâm bệnh rồi. Cho nên chị có tu thiền lập lại quân bình rồi thì cái tâm bệnh chị mới dứt khoát. Lúc đó chị mới thật sự rằng cứu độ những người cần chị một câu nói chứ không phải miếng bánh đâu. Ai cũng có khả năng sống, nhưng mà câu nói chị nói có lẽ phải nói cho chỉ đường cho người ta trở về với thanh tịnh và trở về với những cái gì mà lầm lỗi của họ, họ tự xóa bỏ, thì họ sẽ sống động và vui tươi. Cái đó là thật sự tình thương và đạo đức. Nhưng mà chị nói nó mệt quá, nó làm tôi chết lên chết xuống. Tôi nói cái cơn nhồi quá, người muốn có tu phải có nhồi quá. Chị nhìn thấy cái ly này, trước kia là cái gì? Một bãi cát mà thôi. Nhưng mà lấy cát rồi nó nung nấu qua mấy ngàn vôn điển, rồi nó chịu đựng, nó thành cái ly. Ngày nay nó cũng đứng trong vị trí bất phân giai cấp, học từ bi và thực hiện từ bi. Ai cũng có thể dùng nó được và ai cũng thể kính mến nó được. Và nó luôn luôn đứng trong tinh thần phục vụ và không so đo. Cái đi nó có giá trị hơn chị. Tại sao chị không đã ôm cái tâm linh mà chị không biết tu trở về với chính chị để phục vụ chúng sanh, và để chị sẽ hưởng cảnh quang lạc đời đời tại thế cũng như trên trời. Lúc đó tìm nghe hiểu, nhưng mà cũng chưa được. Gia đình vật lộn đủ thứ, nhưng mà tới tôi thì tôi chỉ kêu thiền mà thôi. Niệm Phật đi, coi tiền là rẻ, trước kia chúng ta nắm được, ngày nay nó mất hết, cho nó mất đi, đừng có tiếc. Ngựa hay không ăn cỏ cũ, nhưng mà sẽ có ngựa cỏ mới để ăn, rồi nó sẽ hồi sinh. Biết hồn bất diệt thì chúng ta không bao giờ mất. Giữ lấy cái tâm thanh tịnh đó rồi mới thấy sự quyền diệu của bề trên sắp đặt. Cho nên hoàn cảnh của Xuân Hồng là cũng khác gì chiếc thuyền giữa bể cả. Đập lên đập xuống, đập lên đập xuống, nhưng mà bao nhiêu đập thì nó dồn cho tôi, thì tôi chỉ cho đi. Cứ việc lèo léo, lèo lái. Cán sóng thì sóng không làm gì mình, cứ đi thẳng một con đường. Sóng có dội bao nhiêu mình cán sóng mình đi, rồi nó vẫn qua. Cho nên ngày hôm nay Xuân Hồng không có nghĩ được tôi ngồi ở Numia. Chính Xuân Hồng cũng không nghĩ được có thể ở Numia. Nhưng mà tôi cứ tu đi mới thấy rằng chúng ta có cha mẹ trên trời, chúng ta có trình độ, chúng ta có quê hương xứ sở, chúng ta có cửu quyền thất tổ, chúng ta có sự may mắn. Cho nên yên tâm thanh tịnh rồi mọi việc sẽ được an bài. Lúc đó Xuân Hồng cũng chắc nói là ông Tam nói láo. Nhưng mà ngày nay Xuân Hồng cũng thấy có việc rồi, tốt, biết được nhiều hơn. Chính cái đường đi biết bao nhiêu trở ngại nhưng mà vẫn qua. Cho nên ở thế gian tôi thường nói, ngày ngày khó qua nhưng ngày ngày qua. Mọi người ngồi đây cũng vậy. Ô, ngày nay khó qua, ngày mai cũng qua. Cho nên việc gì đâu vào đấy đã sắp đặt từ bao nhiêu kiếp rồi. Có phước đức của ông bà chúng ta mới có may mắn ngồi đây nghiên cứu chút đạo pháp. Còn nếu ông bà chúng ta không có phước đức thì ngày nay chúng ta ở trong cái khu tranh đấu đầy đọa khổ cực một thời gian lâu, rồi cũng có cơ hội thức tâm nhưng mà kéo dài hơn. Cho nên cái phương pháp tu của chúng tôi là chỉ có thực hành chứ không có dùng lý thuyết. Chị thấy mặt chị như vậy, chị chụp hình đi. Chị thực hành 6 tháng rồi coi thử mặt mày để người ta nói thế nào. Ồ, bà này bà uống thuốc bổ sao mặt mày bà đổi rồi. Thấy không? Ông này sao bây giờ ông tươi quá, chọc ông không giận. Để mình thích nói chuyện với ông ấy. Phải quyền năng của chính chúng ta không? tu về khoa học quyền bí là khoa học quyền bí trong nội tâm. Quý vị buồn là quý vị không biết gia giảm khả năng sẵn có để làm cho nó trở lại quân bình, thì quý vị buồn tuổi mà thôi. Mà chúng ta ở trong ngay trong lớp làm việc, chúng ta biết rồi, gia cái này giảm cái kia nó quân bình. Và chính trong tâm chúng ta khoa học quyền bí mà chúng ta không chịu gia giảm, mà chúng ta nuôi dưỡng cái tánh sân si buồn tuổi đó, nó làm cho mất quân bình, thì không khác gì người say rượu giữa trần gian. Cho nên người thiền nó không có điều đó. Quân bình tươi, không có đồng xu nhưng mà nụ cười vẫn tươi, vì nó cảm thấy nhẹ nhàng và thanh nhẹ trong nội tâm. Tu là tu bổ sửa chữa. Cái nhà hội này mà không chịu tu bổ sửa chữa thì tương lai quý vị có đờn nhạc cũng không ai nghe. Chúng ta đang tu bổ sửa chữa. Tâm lẫn thân của chúng ta là động loạn, không giờ yên nghỉ. Làm việc 24/24 mà nói tôi yên lắm, đâu có yên. Yên sao tôi gây lộn với chồng. Không có ông bà nào yên hết. Thấy không? Là 24/24 không có một người nào yên hết. Đang tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của chính mình. Mà rốt cuộc được thanh tịnh tốt là thế nào? Chúng phải có quân bình mới thanh tịnh. Mà muốn có quân bình thì phải thiền nó mới quân bình. Đâu đó nó có trật tự nó mới có quân bình. Còn nếu mà không có trật tự không có quân bình. Cho nên xây dựng cái đức nhịn nhục là quan trọng. Đức Thích Ca là một vị thái tử mà ra rừng ngồi tu là học cái gì? Học nhịn nhục. Chứ ông Thích Ca ngủ giường nệm áo lụa mà tại sao ngồi về rừng? Học cái chữ nhịn nhục. Mà tất cả chúng sanh tại thế ở đây cũng đang học chữ nhẫn hòa. Mà tất cả mọi người chưa đủ sức nhẫn hòa. Nhẫn hòa thì mới thấy thương thiên đàng trong tâm. Còn sự tranh chấp thì thấy địa ngục nó hiện trong tâm chúng ta. Và không đến đâu. Tại họ cảm thấy sung sướng mà họ không hỏi sung sướng là gì. Chính họ biết sung sướng, họ đang hưởng cái đó họ cho là sung sướng. Mà ngược lại của sung sướng là khổ đó. Nhà giàu không làm gì, ăn chơi, sai biểu người này, hành hạ người nọ, rồi đến giờ phút lâm chung nghĩ sao? Cho nên cái luật nhân quả, người chúng ta là người Việt Nam, từ Việt Nam ra đi mới thấy rõ. Ông kia giàu quá rồi, mà hồi đó mượn ông 1000 ông cho, mà ngày nay ông phải lạy lục cộng sản mà ông đưa tiền để ông được đi. Mà đi trời lên trục xuống rồi ông không đi được. Rồi nhiều khi ông cũng đứng tiệm cà phê coi người ta ăn phở còn dư, ông lấy cái bát ông hút nước. Một ông nhà giàu. Cho nên cái luật nhân quả là người Việt Nam thấy rất rõ và đã chứng minh chính tình cảnh của mình. Cho nên người Việt Nam mới thấy rằng không phải sung sướng mà không tu. Càng sung sướng càng phải tu. Sung sướng của đời nhưng mà hắc âm của đạo. Lấy của che ông trời, lấy vẻ thưa che mắt thánh, làm sao che được? Nếu tôi có tiền tôi muốn giết ai giết? Không, giết không được đâu. Có ai chết đâu mà giết. Hồn nó vẫn còn, nó về nó báo cho mà mạc. Ngày hôm nay ở Việt Nam thấy đứng ngồi ngon lành dựa lên nói đập ngực la lô ôm sùm. Cũng có, ở xứ ngoài này cũng có chứ không phải là ở Việt Nam. Cái hồn bất diệt, cái luật vay trả phải làm, phải chấp nhận. Có trốn đi đâu cũng bị. Nhiều người ngon lành có xe hơi Mercedes nhưng mà đi chơi đụng cái rầm chết luôn. Hỏi chết tại sao? Mắt phàm không thấy, chưa hiểu cái luật luân hồi, chưa hiểu cái tội mình. Vì hồn bất diệt làm bậy thì một ngày nào sẽ có người ta thưa. Thưa là kéo đầu mình, thưa là xử tội mình. Cho nên phải làm sao khởi điểm tốt gặt hái tốt. Chúng ta nghĩ điều gì cũng tốt. Mọi người đều tốt, mọi người đều có sáng kiến có thể giúp đỡ chúng ta trong tình thương và xây dựng. Mọi trạng thái nào cũng giúp chúng ta tiến hóa. Chúng ta biết sử dụng lấy quán làm ăn là chúng ta trở về thanh tịnh dễ dãi. Tôi giúp họ mà họ chửi tôi mới cảm ơn người đó. Người đó chửi tôi và đưa tôi trở về với thanh tịnh, sử dụng quyền năng sẵn có của chính tôi và tha thứ và thương yêu. Hồi trước tôi nói làm ông Phật khó lắm, mà bây giờ người ta chửi tôi nhiều thét là tôi thành Phật mà không hay. Tôi nhịn được, tôi tha thứ được. Thì người ta phải phục được, và nhờ cái kích động và phản động, chứ cái sự chiều chuộng là làm cho tôi hư. Cho nên quý vị ra xã hội giúp người ta chửi quý vị chứ đâu có ai khen đâu. À, tôi mặt mày vậy mà tới cho có 10.000 làm gì? Tôi chửi quý vị. Nhưng mà quý vị phải nhịn nhục. Đây là tình thương. Nhưng mà tình thương luôn luôn giới hạn. Để khiêu gợi tình thương sẵn có của quý vị. Mà quý vị mới đến đây, quý vị phải khơi dậy sự tình thương sống động của quý vị. Thì quý vị mới đóng góp cho cộng đồng nhân loại ở tương lai. Sao? Không phải vật chất, nhưng mà sự tương ngộ mới gây được cái tình thương đời đời bất diệt trong nội tâm. Cho nên người làm việc xã hội biết đạo quý lắm. Biết đạo một lời nói thức tâm mọi người, và mọi người sẽ đồng tiến trên đường cứu khổ ban vui. Một cái hội tương tế là một hội cứu khổ ban vui. Chúng ta phải đem tâm lành và sửa ta càng ngày càng lành mới thật sự cứu độ những người mới đến đây. Hỏi cho vui. Chuyện của quý vị là chuyện của tất cả mọi người. Có phương pháp. Chúng tôi có phương pháp in ra sách. Chúng tôi có phương pháp in ra sách làm cho khối óc của quý vị ổn định lại, làm cho tâm thần quý vị càng ngày càng tráng kiện lên. Có cái phương pháp là trị bệnh, tự mình trị bệnh, thực hành như chị Hồng. Nếu muốn chị Hồng sẽ chỉ cho, với chị là người đi trước. Mà chỉ trong lúc chị học thiền, trong lúc kêu bằng chiếc thuyền lão đảo giữa biển cả mà thiền được, thì người đó chắc khó chỉ sai. Dạ đúng, tùy khả năng. Như thì giờ chị có bao nhiêu, ở đây có cái phương pháp để cho tùy khả năng làm việc của chị. Giờ rảnh rỗi chị mới làm, chứ không có phải bắt buộc chị phải bỏ công việc làm mà để thiền. Nhưng mà tương lai đi đứng ngồi nằm chị cũng thiền. Vì chị hòa, chị thanh nhẹ rồi, thượng trung hạ quy nhất rồi, chị hòa tan với các giới. Chị dồn cái ly, chị cũng thấy sự cực khổ thương yêu của cái ly nó mới thành tựu. Chị dồn cái bông, sự tiến hóa của bông đang lên. Chỉ gồm cọng cỏ thì nó cũng như cuộc sống của nhân sanh. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cái rễ nào, cái cây cọng cỏ nào không có rễ không? Có người ta, người nào không có miệng để hút, để ăn không? Thì sự tương đồng tiến hóa của định luật qua sanh sanh. Lúc đó chúng ta mới mở tới cái thức hòa đồng thương yêu. Thì việc làm của chúng ta không ngừng nghỉ và không nại hà đối với chúng sanh. Đối sự đối đãi giữa con người và con người ngay trong gia đình của chúng ta, tình cảnh ngặt nghèo chúng ta cũng có thể tự khắc phục được. Giữa mẹ và con, vợ và chồng, một hiền thê có giá trị một hiền thê, một hiền mẫu có giá trị của một hiền mẫu, thì cộng đồng nhân sanh mới có lối thoát. Cái bệnh đau đầu dễ lắm. Ở đây chúng tôi có cái pháp soi hộ, có cái pháp lương đó. Chính chị là một y sĩ trị bệnh đau đầu. Chị giải tỏa được mọi sự thắc mắc của nội tâm thì bệnh đau đầu nó không có. Sao? Một sự kích động là nó làm chị nhức cả nửa bên đầu. Nhưng mà chúng tôi có phương pháp làm cho chị quân bình. À, lúc nhức đầu chị làm thoát mồ hôi rồi chị thấy nhẹ. Lúc đó chị cảm thấy cũng như mà ở đây nhân dịp tôi có ở đây, chị có rảnh tới gặp tôi cũng chỉ cho một hai cái phương pháp để chị tự trị hàng ngày cái đau đầu nó tiêu. À, đó, cái đau đầu là do mình mà thôi. Rút vô, đem vô quá nhiều trong óc và làm cho cái thần kinh nó suy yếu. Chứ chúng ta mình buông lỏng tất cả mọi sự, đâu đó nó đều có sắp đặt và an bài hết thảy. Cái chị Xuân Hồng trước kia cũng nhức đầu lắm. Vừa đi ngoài trời, vừa xách cái dù, rồi đi bộ, rồi nước mắt nó cũng đi theo. Cái đó cũng nhức đầu. Nên bây giờ bà hết rồi. Thấy không? Khi ông là võ sư, ông phải biết võ để làm gì, học võ để làm gì. Võ thuật là một đường lối, một cái quyền để làm cho tâm mình định, không sợ bất cứ những sự trở ngại nào xảy ra trước mắt ta, nhưng mà nhẫn nhục vô cùng để tự thoát mà thôi. Cho nên người biết võ không khác gì người tu. Người biết võ để cứu người chứ không phải để giết người, và dạy học trò phải nhịn nhục chứ không có phá khuây làng xóm. Đem lại sức khỏe cho chính mình. Còn cái phương thiền này là nuôi dưỡng nguyên khí để tạo thành một phương tiện cho nguyên linh đi đứng dễ dàng, dễ dãi, tức là phần hồn. Một võ sĩ, luôn luôn có triết lý của đạo tâm, chứ không phải học võ là đánh lộn đâu. Trong khối vô vi hiện tại ở thế giới, khối vô vi đã giúp nhiều võ sư, và chính võ sư đã phát tâm đem võ đường làm thiền, dạy môn thiền cho võ sinh. Nếu ông có dịp qua Mỹ, có thể ghé Houston thăm những bạn đồng nghiệp của ông là võ sư và biến võ đường thành thiền đường để giúp đỡ mọi người tu.